Kỳ quan ngại về vụ Trung Quốc bắn tàu cá Việt Nam ở Biển Đông. Hoa Kỳ lên tiếng bày tỏ quan ngại trước tin tàu Trung Quốc nổ súng nhắm vào một tàu cá Việt Nam gây hỏa hoạn tại khu vực quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông mà cả hai nước Việt Trung đều giành chủ quyền. Việt Nam hôm 25 tháng 3 tố cáo Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế khi cho tàu tuần tra truy đuổi và bắn cháy cabin tàu cá của một ngư dân ở Lý Sơn, Quảng Ngãi hôm 20 tháng 3. Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 26 tháng 3, quyền phó phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Patrick Van Trell, nhấn mạnh.
As a Pacific nation, the U.S. has a national interest in the maintenance of peace and stability, respect for international law, freedom of navigation.
Là một nước Thái Bình Dương, Hoa Kỳ có lợi ích quốc gia trong việc duy trì hòa bình ổn định, tôn trọng luật quốc tế, quyền tự do hàng hải và thương mại hợp pháp không bị cản trở tại Biển Đông. Vì vậy, chúng tôi cực lực phản đối việc bất kỳ bên nào đe dọa hay dùng vũ lực hay hiếp đáp trong việc giành chủ quyền ở Biển Đông.
Đáp câu hỏi liệu Hoa Kỳ có xem việc Trung Quốc nổ súng vào tàu Việt Nam trên Biển Đông là hành động leo thang tranh chấp hay không, ông Van Trell nói.
We're looking into it. Incidents like these underline the need for, as we've set a code of conduct.
Hiện giờ chúng tôi đang điều nghiên vụ việc. Các vụ như thế này chứng tỏ nhu cầu cần phải có một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông, như chúng tôi từng nói trước đây, để có thể giải quyết các sự cố kiểu này một cách minh bạch dựa trên luật lệ. Tuy nhiên, tại thời điểm này, chúng tôi vẫn đang tìm hiểu thêm thông tin về sự việc.
Ông Van Trell cũng cho biết thêm rằng Hoa Kỳ muốn có thông tin thêm từ cả hai phía, Việt Nam và Trung Quốc, liên quan đến vụ việc xảy ra hôm 20 tháng 3. Các hình ảnh được báo chí Việt Nam phổ biến cho thấy tàu cá của thuyền trưởng Bùi Văn Phải ở Quảng Ngãi trở về đất liền trong tình trạng cabin và nhiều đồ đạc trên tàu bị cháy rụi. Phát ngôn nhân Lương Thanh Nghị của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói, đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng, vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, đe dọa tính mạng và gây thiệt hại tài sản cho ngư dân Việt. Ông Nghị cho biết, chính phủ Việt Nam đã trao công hàm phản đối cho đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội và yêu cầu xử lý vi phạm, cũng như bồi thường cho ngư dân Việt. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định tố cáo của phía Việt Nam là hoàn toàn bịa đặt và vô căn cứ. Hãng thông tấn AP trích thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 26 tháng 3 nói tàu Hải quân Trung Quốc bắn hai đợt pháo sáng vào bốn tàu cá Việt sau khi thổi còi, la hét và đưa cờ hiệu yêu cầu các tàu Việt phải ngưng đánh bắt cá và rời khỏi khu vực mà Trung Quốc nhận chủ quyền, nhưng tàu Việt Nam bất tuân. Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói hai đợt pháo sáng bốc cháy trên không và rằng lực lượng Trung Quốc không nổ súng vào tàu cá Việt Nam, cũng như chẳng có tàu cá nào của Việt Nam bị bốc cháy cả. Bộ Quốc phòng Trung Quốc đồng thời tố cáo ngược lại rằng tàu cá Việt Nam hoạt động bất hợp pháp trong vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa và Bắc Kinh có quyền đuổi tàu cá Việt xâm nhập hải phận Trung Quốc ra khỏi khu vực để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi hàng hải quốc gia. Trước đó, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố Bắc Kinh đã có hành động hợp lý và chính đáng chống lại tàu cá Việt Nam. Và đồng thời, ông Hồng Lỗi cũng bác bỏ tin, nói rằng tàu Trung Quốc gây hư hại cho tàu cá Việt. Một ngày sau khi chính phủ Việt Nam tố cáo Trung Quốc là bắn vào một tàu đánh cá gần các hòn đảo do Trung Quốc kiểm soát, Hà Nội thông báo một kế hoạch kỷ niệm những người Việt Nam đầu tiên lập cư ở các hòn đảo này. Từ Hà Nội, thông tin viên Marian Brown gửi về bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Hôm nay, báo chí địa phương tiếp tục đăng hình ảnh khoang tàu bị đốt cháy của một tàu đánh cá Việt Nam mà Hà Nội nói đã bị một tàu hải quân Trung Quốc phá hoại. Giới hữu trách ở Hà Nội nói sự việc xảy ra khi chiếc tàu của Việt Nam trở về từ một vùng đánh cá vẫn sử dụng xưa nay gần quần đảo Hoàng Sa. Họ nói hỏa châu do Trung Quốc bắn đi đã làm chiếc tàu bốc cháy. Tại một cuộc họp báo hôm qua của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phát ngôn viên Hồng Lỗi phủ nhận chuyện các tàu của Việt Nam bị hư hại. Ông Hồng nói, hành động của Trung Quốc là cần thiết và hợp pháp, và chiếc tàu không bị hư hại gì. Vụ việc xảy ra gần quần đảo Hoàng Sa, một dãy đảo cách đều bờ biển Trung Quốc và Việt Nam. Nhóm đảo này được Trung Quốc gọi là Tây Sa và Việt Nam gọi là Hoàng Sa, đã bị đặt dưới sự kiểm soát của Trung Quốc kể từ khi hai bên chiến đấu giành chúng vào năm 1974. Nhóm đảo lâu nay vẫn là nguồn sâu xa gây tranh cãi giữa hai nước. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã áp dụng một lệnh cấm đánh cá theo mùa quanh dãy đảo mà Việt Nam làm lơ. Hà Nội cáo buộc Trung Quốc là giam giữ hàng trăm ngư dân gần khu vực này và tịch thu tàu thuyền của họ. Một ngày sau khi phản đối vụ tấn công mới nhất nhắm vào ngư phủ địa phương, Hà Nội thông báo một buổi lễ thường niên để tưởng nhớ những người Việt Nam đầu tiên đến lập cư ở Hoàng Sa. Buổi lễ sẽ được tổ chức vào tháng tới ở đảo Lý Sơn, nơi sinh cư của nhiều ngư phủ đã từng quăng lưới đánh cá trong vùng Biển Đông. Thông tấn xã nhà nước Việt Nam nói, đây là lần đầu tiên buổi lễ sẽ được tổ chức ở cấp tỉnh, với các sinh hoạt gồm các buổi diễn thuyết, các tiết mục trình diễn văn nghệ và đua thuyền. Giới truyền thông quốc tế cũng được mời tham dự. Bà Bùi Thị Minh Hằng, một người nổi tiếng thường dự các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, nói rằng sự chú ý của chính phủ dành cho các liên hệ lịch sử của nhóm đảo với Việt Nam đánh dấu một sự chuyển biến.
Nhưng mà trong nhiều năm qua, việc làm này không được coi trọng, thậm chí tổng quyền Việt Nam luôn né tránh khi nhắc cuộc đấu tranh với tổng quyền Trung Cộng. Và như thế cũng là các anh hùng hy sinh trong nhiều cuộc chiến tranh biên giới đều bị lãng quên. Khi người dân bức xúc về việc Trung Cộng bắn giết ngư dân, xâm phạm biển đảo thì xuống đường biểu tình. Nhưng mà bị liên tiếp thì bị nhà cầm quyền đàn áp, khủng bố, bỏ tù.
Các chuyên gia phân tích nói rằng Việt Nam cần phải lập một thế quân bình tốt giữa tình cảm chống Trung Quốc ở trong nước và vấn đề ngoại giao. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.
Gia đình ông Đoàn Văn Vương tin tưởng thắng kiện nếu công lý được tôn trọng. Phiên tòa xét xử gia đình nông dân Đoàn Văn Vương về tội danh giết người, chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, dự kiến diễn ra từ ngày 2 tới ngày 10 tháng 4 tại Hải Phòng. Vụ án ở Tiên Lãng, Hải Phòng gây xôn xao dư luận từ đầu năm ngoái khi gia đình ông Vương dùng võ khí chống lại chính quyền địa phương trước lực lượng gồm hàng trăm công an và quân đội được điều động tới để cưỡng chế đất đai canh tác của gia đình ông, khiến 6 nhân viên công lực bị thương, 5 quan chức chính quyền bị truy tố về tội hủy hoại tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Gia đình ông Vương có 6 người bị truy tố và nhà cửa của họ bị phá hủy hoàn toàn. Trong cuộc trao đổi với chúng tôi tối ngày 27 tháng 3, bà Phạm Thị Hiền, em dâu ông Vương, bị truy tố tội chống người thi hành công vụ đang được tại ngoại, khẳng định rằng gia đình bà sẽ thắng kiện nếu công lý được tôn trọng và kêu gọi công luận khắp nơi tiếp tục ủng hộ lẽ phải.
Hơn một năm vừa qua thì chúng tôi nhận được nhiều sự quan tâm ủng hộ của tất cả mọi người trong và ngoài nước. Vừa đây thì chúng tôi nhận được cái quyết định đưa vụ án ra xét xử ở mùng 2 đến ngày mùng 10 tháng 4. Thì chúng tôi cũng muốn rằng là bà con hãy tiếp tục ủng hộ gia đình chúng tôi để chúng tôi vững vàng hơn trên bức tường đi tìm công lý. Đến giờ thì tất cả là có 8 luật sư. Vụ án giết người và chống người thi hành công vụ thì họ xử từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 5 và nghỉ ngày thứ 7 chủ nhật và tiếp tục xử vụ tài sản vào từ mùng 8 đến mùng 10 ạ.
Cho tới nay đó thì phía luật sư đã có được thăm gặp tiếp xúc bị can, rồi họ có được tiếp xúc với hồ sơ đầy đủ và đúng pháp luật không ạ?
Trước đây mà việc gặp gỡ của các luật sư với người nhà chúng tôi thì rất là khó khăn, nhưng mà từ khi mà chuyển sang tòa thì các luật sư có vẻ tiếp cận với người thân của chúng tôi là dễ dàng hơn ạ. Các luật sư cũng đã được gặp 2 lần rồi ạ.
Qua những cái cuộc thăm gặp giữa luật sư đó, đó thì không biết gia đình có được luật sư hồi báo cái phản ứng, cái phản hồi của những người đang bị giam giữ như thế nào, cái ý chí, cái tinh thần của họ ra sao?
Dạ, trong cái buổi gần đây nhất, tức là hôm qua đó, luật sư thông báo là các anh vẫn bình thường và tinh thần cũng khá là vững vàng. Và anh Vương thì đã có đơn khiếu nại vào ngày 20 gửi cho tòa khiếu nại về cái cáo trạng ạ. Và anh Quý nhà tôi thì cũng đã có những cái đơn để phản cung ạ, không chấp nhận những cái bản tờ khai của công an Hải Phòng đối với anh ấy ạ.
Gia đình bên ngoài đó thì từ bấy tới nay cái cuộc sống như thế nào, hiện tại thì mọi việc ra sao ạ?
Đến bây giờ thì mọi khó khăn thì nó cũng chưa hết. Giờ chúng tôi cũng chờ đợi cái phiên tòa này nó khá là lâu rồi, nên là về tinh thần của chúng tôi lo lắng thì rất nhiều, nhưng mà cũng rất là mong chờ, họ cũng không thể kéo dài thêm được nữa. từ ngày xảy ra sự việc thì chúng tôi vẫn làm việc và sinh sống tại khu đầm của chúng tôi. Thời gian trước thì cũng vấp phải một vài chuyện khó chịu từ phía chính quyền. Thời gian vừa rồi thì văn phòng luật sư đại diện bào chữa cho ông Khanh, tức là ông phó chủ tịch huyện Tiên Lãng ạ, thì họ có làm cho gia đình tôi một căn nhà trên tinh thần là khắc phục hậu quả cho thân chủ.
Thế còn về phía gia đình thì trước vụ xử sắp sửa diễn ra, cái hy vọng theo cái diễn tiến hồ sơ vụ án vân vân đó thì thấy có nhiều hy vọng được thành công không?
Tôi tin chắc rằng nếu như mà họ đi theo đúng luật pháp thì chúng tôi khẳng định là chúng tôi sẽ thắng 100%. Thế nhưng mà với cái sự thật như bây giờ và đã trải qua hơn một năm qua, với cách thức họ làm thì chúng tôi cũng rất là lo lắng, không biết là cuối cùng là người dân chúng tôi có tìm được công lý hay không. Thì cái điều đấy chúng tôi cũng rất là trăn trở. Thế nhưng mà với tất cả tài liệu pháp lý thì chúng tôi nghĩ rằng là họ sẽ không làm gì được chúng tôi cả. Nhưng mà muốn điều đó được thành công thì có một phần không nhỏ từ phía những tiếng nói của những người dân và công luận.
Về phía các biện pháp xử lý đối với những người hữu trách bên phía chính quyền đó thì cho tới nay cái ghi nhận của gia đình như thế nào và phản hồi của gia đình ra sao?
Chúng tôi cũng đã có rất nhiều đơn khiếu nại, bởi vì ngay trong cái cáo trạng của họ đấy, chúng tôi cũng đã nói là chúng tôi kịch liệt phản đối, bởi vì là tất cả những sự thật nó chưa được phơi bày ra. Theo cái cáo trạng đấy thì nó vẫn để sót người lọt tội, bởi vì là trong cáo trạng của vụ hủy hoại tài sản thì họ đã điều tra xác minh được 19 đối tượng đập đốt phá nhà chúng tôi và hai người lái máy xúc. Vậy mà họ không bị truy tố, trong khi đó chỉ truy tố 4 người. Với 4 người này thì họ không thể trực tiếp phá nổi nhà của gia đình tôi. Thế nên là chúng tôi rất là bức xúc về kết luận điều tra của họ cũng như là cáo trạng của Viện Kiểm sát. Chúng tôi sẽ phải tiếp tục đấu tranh tại Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng. Chứ mọi lời kêu gọi cũng như là sự ủng hộ của nhân dân cả nước cũng như là ngoài nước đến bây giờ thì hình như là họ vẫn cứ để ngoài tai. Chúng tôi sẽ cùng phải mổ xẻ tại phiên tòa, vì là chúng tôi chỉ yêu cầu là các ông bà chỉ làm theo đúng pháp luật và đúng người đúng tội.
Vâng, cảm ơn bà rất nhiều đã dành thời gian cho chúng tôi trong cuộc trao đổi này.